dòng chảy kinh tế.
Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung ứng phó của Việt Nam trước những biến động tài chính thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày họp, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm 22 tháng 3 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm, nâng phạm vi lãi suất lên mức dao động từ 4,75% đến 5%. Đây là lần tăng thứ 9 trong vòng một năm qua, đưa lãi suất tại Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Quyết định của Fed được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa phải chống lạm phát, vừa ngăn đà hoảng loạn của thị trường sau khi một số ngân hàng sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Các thị trường tài chính toàn cầu chứng kiến những diễn biến trái chiều trong những giờ qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất và để ngỏ khả năng tạm dừng chính sách thắt chặt tiền tệ. Động thái này cho thấy thế khó của nhiều quốc gia để kiềm chế lạm phát hiện nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin này.
Trong buổi họp báo sau quyết định tăng lãi suất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khẳng định hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn lành mạnh và linh hoạt. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang cũng sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ của mình để duy trì an toàn. Ông Powell cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thực hiện các đợt tăng lãi suất bổ sung nếu lạm phát vẫn ở mức cao.
Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng các sự kiện trong hệ thống ngân hàng trong 2 tuần qua có khả năng dẫn đến các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, từ đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh tế. Còn quá sớm để xác định mức độ của những tác động này, và do đó còn quá sớm để nói chính sách tiền tệ sẽ phản ứng như thế nào.
Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với 3 mặt trận khó khăn là hạ nhiệt lạm phát, đảm bảo sự ổn định cho hệ thống ngân hàng và tránh nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Việc Mỹ quyết định tăng lãi suất cho thấy giới chức nước này dường như vẫn ưu tiên cuộc chiến chống lạm phát trong khi cho rằng có đủ công cụ và điều kiện để ngăn ngừa sự hoảng loạn trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, việc tăng lãi suất ở mức tối thiểu thay vì mức cao nhất 0,5% như dự báo trước đó cũng nhằm ổn định tâm lý của các nhà đầu tư và thị trường. Theo các chuyên gia kinh tế, diễn biến trái chiều trên các thị trường tài chính cho thấy nhận định khác nhau của giới đầu tư quốc tế về dự đoán liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ hay không. Giáo sư tài chính Andrew Wong, Đại học Brumis, Australia, lý giải.
Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ông Jerome Powell thừa nhận thực tế rằng chúng ta đang sống trong tình trạng biến động ngân hàng hoặc khủng hoảng ngân hàng. Nhưng tôi nghĩ ông Jerome Powell đánh giá tầm quan trọng của việc kiểm soát lạm phát hơn là ổn định nền kinh tế tài chính. Thị trường báo hiệu khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Điều này gây thêm áp lực cho ngành ngân hàng và lan sang các lĩnh vực khác trên thị trường. Đây là lý do thị trường sụt giảm sau khi tăng lãi suất.
Việc thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát đang là quyết định khó khăn đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vì tăng mạnh lãi suất được xem là nguyên nhân khiến hai ngân hàng của Mỹ phá sản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo.
Chúng tôi chưa bao giờ thấy vụ rút tiền gửi nào nhanh như những gì xảy ra tại ngân hàng thung lũng Silicon. Nhiều ngân hàng lo lắng về rủi ro bị rút tiền như vậy. Các ngân hàng trên toàn nước Mỹ đang bảo vệ tính thanh khoản của mình. Họ rất lo lắng về sự lây lan từ những rủi ro tương tự như tại ngân hàng thung lũng Silicon và ngân hàng Signature.
Theo AFP, ngày 23 tháng 3, Ngân hàng Trung ương các nước Thụy Sĩ, Na Uy đã tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ SNB đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất của nước này lên 1,5%. Giới chức kinh tế Thụy Sĩ nhận định SNB đang thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát gia tăng. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Na Uy cũng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất của quốc gia châu Âu này lên 3% sau khi các nhà hoạch định chính sách Na Uy kết luận rằng mức lãi suất cao là cần thiết để kiềm chế lạm phát.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm và có rất ít dấu hiệu cho thấy Fed sắp chấm dứt chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay. Tuy nhiên, các chuyên gia trong nước nhận định việc Fed tăng lãi suất lần này đã nằm trong dự tính, ngay cả mức tăng rất thấp này cũng đã được dự báo trước nên không quá lo ngại. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
Theo thống kê, trước đây Fed có 2 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75%, làm cho thị trường tài chính chao đảo, trong đó có cả Việt Nam. Còn trong năm 2023, dự báo lãi suất của Fed sẽ không giảm mà xoay quanh con số 5% hoặc cao hơn một chút. Như vậy, những kỳ họp sắp tới vẫn sẽ tiếp tục là mức tăng 0,25%. Thực tế, chỉ số DXY, chỉ số đo lường biến động giữa đồng đô la Mỹ và 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới, hiện đang rất thấp. Tuy mấy phiên gần đây có tăng nhưng chỉ khoảng hơn 100 điểm. Chỉ số này lúc cao lên đến 113 điểm. Những điều này đều phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế trong nước, phù hợp với cách điều hành tỷ giá mà Ngân hàng Nhà nước đang áp dụng. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, nhận định.
Ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu giữ ổn định mặt bằng lãi suất, nhất là cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, ổn định tỷ giá. Đâu đó là tỷ giá tăng ở mức là khoảng 1,5-2%. Đối với cái dòng vốn đầu tư nước ngoài, chúng ta phải theo dõi và tiếp tục tạo ra cái môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục bỏ tiền đầu tư vào Việt Nam chúng ta hiện nay và thời gian tới.
Trong khi đó, theo các doanh nghiệp xuất khẩu, việc đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng tiền Việt Nam sẽ có lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, việc đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng Việt Nam lại gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhập khẩu khi chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu tăng do tỷ giá. Các doanh nghiệp xuất khẩu thức ăn chăn nuôi, năng lượng là những doanh nghiệp điển hình cho khó khăn khi tỷ giá tăng. Đặc biệt, hàng điện tử với giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn và chiếm tỷ trọng cao trong GDP của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng do nguyên liệu chủ yếu phải nhập khẩu. Thực tế, năm 2022, giá trị nhập siêu của Việt Nam tăng lên đối với các thị trường chính như Trung Quốc, Hàn Quốc, ASEAN. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất sẽ làm giảm khả năng vay vốn, khả năng phục hồi của doanh nghiệp, tác động đến khả năng thu hút dòng vốn FDI. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng với sự điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ của Việt Nam thì những tác động của thị trường tài chính thế giới đối với Việt Nam là không quá lớn.
Với cái nguồn lực của mình, với cái sự điều hành linh hoạt thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn có thể là giữ được cái kinh tế vĩ mô nó tương đối là ổn định. Và cái cách ở đây là có thể bên cạnh cái phòng tuyến để mà đảm bảo cho cái tỷ giá của Việt Nam nó biến động không quá lớn thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm các cái công cụ lãi suất.
Dự báo cho năm 2023, các chuyên gia phân tích kinh tế cho rằng mặt bằng lãi suất sẽ có xu hướng giảm dần và dấu hiệu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất đã xuất hiện từ đầu năm nay với mức giảm khoảng 2%. Tiếp đó, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm lãi suất điều hành đến 1% ở một số lĩnh vực. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giảm lãi suất điều hành là bước đi quan trọng trên cơ sở cân nhắc các yếu tố vĩ mô trong nước và thế giới, khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, thanh khoản hệ thống ổn định. Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất điều hành sẽ là dư địa, là tiền đề để các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng đây là một động thái đi tắt đón đầu của Ngân hàng Nhà nước.
Lần điều chỉnh này của Ngân hàng Nhà nước để mà phản ứng lại cái việc hai ngân hàng ở bên Mỹ bị sụp đổ, và cái việc mà sụp đổ của hai ngân hàng ở bên Mỹ là vì cái lãi suất cao. Nó đã làm giảm cái giá trị trái phiếu mà ngân hàng Silicon Valley ở bên Mỹ nắm giữ và đưa đến cái sự thiệt hại của Silicon Valley. Có thể nói là một cái động thái mà chúng ta thường gọi là đi tắt đón đầu đó. Tức là Ngân hàng Nhà nước chạy trước sự quan tâm, sự lo lắng của thị trường bằng cách là giảm lãi suất để cho đưa ra một cái tín hiệu là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang tìm cách giảm lãi suất.
Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng sự phối hợp chính sách, tài khóa và tiền tệ là rất quan trọng để ổn định thị trường tài chính trong nước. Dù không phải là vấn đề mới nhưng luôn phải chú trọng sự ăn ý dựa trên các dữ liệu liên tục cập nhật, đồng thời luôn sát sao và thận trọng với các hoạt động của hệ thống tài chính. An toàn hệ thống tài chính là vấn đề rất quan trọng bên cạnh việc ổn định kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung, thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu nói riêng có quá nhiều biến động như vậy, hệ thống ngân hàng Việt Nam có bị tác động? Quản trị ngân hàng tại Việt Nam cần lưu ý những gì để xây dựng một nền tảng tài chính vững chắc, làm trụ đỡ cho kinh tế thị trường, phát triển kinh tế xã hội? Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, thưa ông, thị trường tài chính ngân hàng toàn cầu đang có khoảng thời gian bất ổn. Những biến động của thị trường tài chính toàn cầu thì sẽ tác động thế nào đến thị trường tài chính tiền tệ, hệ thống ngân hàng của Việt Nam ạ, thưa ông?
Thực ra thì chúng ta biết rằng là đối với các cái biến động này thì một phần với ba cái ngân hàng Mỹ chủ yếu là họ hoạt động trong nước và cái mức độ của nó cũng không quá lớn, nó chỉ chiếm khoảng độ 1,3% thôi trên tổng cái giá trị của cái ngân hàng Mỹ. Và vì thế nó không lớn và tác động của nó với cái thế giới nó cũng không phải là cái mức độ nó lớn. Và rõ ràng cái hệ thống tài chính tiền tệ của Việt Nam ấy nó cũng có chịu tác động nhưng không đáng kể từ các cái chấn động vừa qua của hệ thống tài chính tiền tệ thế giới. Trong cái thời gian năm 2022 và đầu năm 2023 thì hệ thống tài chính tiền tệ của Việt Nam chúng ta ấy đã được điều chỉnh một cách rất linh hoạt, chủ động và tích cực. Và chúng ta cũng thấy rằng là cả cái năm 2022, cái đồng Việt Nam chỉ giảm giá khoảng 2,09% so với đồng đô la Mỹ. Và trong cái hai cái tháng đầu năm 2023 này thì cái đồng Việt Nam nó chỉ giảm khoảng độ 0,4% so với đô la Mỹ. Và đến thời điểm hiện tại thì thậm chí đồng Việt Nam đang lên giá so với đô la Mỹ. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy cái mức độ quản trị của các ngân hàng đã có những cái bước thay đổi rất rõ rệt. Và theo cái yêu cầu của ngân hàng trung ương ấy, thì hiện nay các cái ngân hàng thương mại đã có cái mức độ an toàn về vốn tương đối cao. Nó cao hơn cái mức 8% của mà ngân hàng nhà nước đã đề ra cho các cái ngân hàng. Tuy nhiên ấy, thì chúng tôi cũng nói rằng thực tế mà nói với cái hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam nó vẫn còn có những cái điểm yếu, đó là vẫn có một số cái ngân hàng có cái độ an toàn về vốn cũng như cái tính thanh khoản nó vẫn mỏng. Và vì thế cho nên chúng ta cũng rất phải cẩn trọng đối với các cái hoạt động cũng như các cái tác động từ cái thị trường tài chính tiền tệ thế giới. Và cái việc mà ngân hàng nhà nước theo dõi có cái quản lý một cách chặt chẽ, có cái sự kiểm tra giám sát một cách đều đặn với các ngân hàng cũng trở thành một trong những cái yêu cầu để chúng ta tiếp tục giữ ổn định cân đối vĩ mô, ổn định cái giá trị đồng Việt Nam và đảm bảo cho hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt động trôi chảy bình thường.
Vâng, tuy những tác động của thị trường tài chính toàn cầu đối với thị trường của Việt Nam là không lớn, nhưng mà hệ thống ngân hàng Việt Nam thì cũng cần phải rút kinh nghiệm điều gì sau những sự kiện vừa mới xảy ra này ạ?
Trước hết thì chúng ta thấy rằng là từ các cái hoạt động của các cái ngân hàng mà chúng ta vừa mới nhìn thấy thì rõ ràng cái việc đảm bảo an toàn về vốn là một trong những cái mà các ngân hàng của chúng ta phải rút kinh nghiệm và ngân hàng nhà nước phải thường xuyên kiểm tra giám sát. Cái thứ hai là cái tính thanh khoản của các ngân hàng cần phải được kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ hơn, đầy đủ hơn. Và trong cái điều kiện mà thời gian vừa qua đó thì hầu hết các cái ngân hàng của Việt Nam đều có mua bán các cái trái phiếu của doanh nghiệp cũng như phát hành một cái lượng lớn trái phiếu ra thị trường để mà tăng cái vốn điều lệ của các ngân hàng. Thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà các ngân hàng cần phải kiểm tra giám sát lại.
Mới đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 213 thành lập ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng với mục tiêu là tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Và quyết định này thì có ý nghĩa như thế nào trong triển khai cơ cấu lại các tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại ở Việt Nam ạ, thưa ông?
Rõ ràng là với cái quyết định 213 thì chúng ta thấy rằng cái ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng đã được thành lập và từ đó có cái nhiệm vụ theo dõi quản lý cái quá trình tái cấu trúc toàn bộ cái hệ thống ngân hàng Việt Nam. Và chúng ta sẽ có cái yêu cầu xử lý dứt điểm các cái ngân hàng mà trong cái diện quản lý đặc biệt và những cái ngân hàng mà đang có cái tình huống có thể xảy ra các cái rủi ro trong cái hoạt động quản trị. Và đây là một trong những cái yêu cầu rất quan trọng để mà chúng ta làm cho hệ thống ngân hàng của chúng ta nó trong sạch hơn, cái nợ xấu nó giảm đi đến cái mức tối thiểu và đáp ứng được cái yêu cầu mà ngân hàng nhà nước đã đề ra.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam và chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Và nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.